Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở Đại Từ. Cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp, những vấn đề cần quan tâm. Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra thông tin cảnh báo những chiêu trò lừa đảo thông qua kêu gọi đầu tư tài chính tiền ảo. Lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính tiền ảo bằng cách kêu gọi người chơi bỏ tiền tham gia đầu tư, mua bán, giao dịch các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa trên các sàn giao dịch nhị phân Binary Option BO, sàn đầu tư ngoại hối, không phải là một hình thức lừa đảo mới. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn rất nhiều người thiếu hiểu biết, mù quáng, tin theo và trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này. Các sàn này đánh vào lòng tham cũng như tâm lý muốn làm giàu nhanh của một số người. Những kẻ lừa đảo tạo ra hàng loạt quảng cáo mời chào đầu tư hấp dẫn, hứa hẹn giúp người chơi làm giàu nhanh chóng với lãi suất khổng lồ, thậm chí còn cam kết hoàn tiền nếu người chơi gặp rủi ro khi đầu tư. Thủ đoạn mà các đối tượng đã sử dụng để khiến con mồi mắc bẫy là mạo danh các sản phẩm đầu tư nước ngoài hoặc giả mạo công ty tài chính để tạo ra các trang web, ứng dụng đầu tư lừa đảo. Các tên miền mà những sàn giao dịch này sử dụng thường chỉ tồn tại trong một thời gian. Sau khi đã lừa được một lượng người nhất định thì các đối tượng sẽ chuyển sang một tên miền khác và tự đánh sập sàn cũ để ngăn cản hoạt động điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng. Ngoài ra, chúng còn tạo ra các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trên các mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo và mời các con mồi vào nhóm. Những người đứng ra chia sẻ tự xưng là các chuyên gia tài chính với nhiều năm kinh nghiệm, được xây dựng profile, hồ sơ cá nhân, sang chảnh, hào nhoáng với những bức ảnh dự tiệc, tham dự hội thảo và những dòng chia sẻ triết lý kinh doanh hay các châm ngôn đẩy đời nhằm tạo thiện cảm và gây dựng lòng tin ban đầu với mục tiêu mà chúng nhắm đến. Để tăng thêm lòng tin của con mồi, các đối tượng còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh giao dịch nhận tiền từ những người cùng tham gia đầu tư trên nhóm. Các giao dịch tiền lời lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Thực chất, những hình ảnh này không phải của những người đầu tư thực sự, mà là của những kẻ cùng phe với nhóm lừa đảo. Khi con mồi đã tin tưởng và bắt đầu đồng ý tham gia đầu tư, thì chúng bắt đầu triển khai kế hoạch thả con săn sắt, bắt con cá rô để dẫn dụ người chơi bỏ ra số tiền đầu tư lớn rồi mới thu lưới để lấy hết số tiền mà họ bỏ ra. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác trước những cái bẫy làm giàu này của các đối tượng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng có liên quan trong vụ án. Các đối tượng gồm Vi Văn Quảng, sinh năm 1982, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo, và Đoàn Quang Khải, sinh năm 1976, trú tại thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Theo kết quả điều tra đã xác định, từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2022, Vi Văn Quảng, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo, đã lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đã chỉ đạo cấp dưới thuê người tổ chức khai thác trái phép khoáng sản, cát sỏi với khối lượng lớn tại khu vực lòng sông Con thuộc xã Vĩnh Hảo, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước số tiền hàng trăm triệu đồng. Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố đối với 3 bị can gồm Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Văn Toát và Vũ Việt Hưng để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngày 5 tháng 2, một nguồn tin công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, vụ mất tài liệu tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Thanh Hóa đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng đối tượng gây ra sự việc nói trên được xác định là nữ cán bộ văn thư tên là Lê Thùy Linh, sinh năm 1989. Trước đó, ngày 1 tháng 2, Công an thành phố Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Thanh Hóa cho biết đơn vị này bị mất 60 thùng là hồ sơ, tài liệu đấu thầu đựng trong kho lưu trữ, số 17 Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Vào cuộc xác minh sự việc, cơ quan công an nhanh chóng xác định nguyên nhân hàng chục thùng hồ sơ tài liệu bị mất tại ban này là do chị Lê Thùy Linh, sinh năm 1989, là cán bộ văn thư của ban này, đã lấy và bán phế liệu cho một người ở phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa với giá 9 triệu đồng. Hiện số hồ sơ tài liệu mà chị Linh mang bán đã được cơ quan công an thu hồi. Được biết, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị này thành lập vào ngày 16 tháng 9 năm 2021. Trên cơ sở sáp nhập, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông số 1 và số 2 tỉnh Thanh Hóa. Hiện ban này hiện có trụ sở làm việc nằm trên đường Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Trong khi nơi mất hồ sơ, tài liệu là nhà kho lưu trữ của đơn vị nằm ở số 17 Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Một nguồn tin cho hay, số hồ sơ tài liệu đấu thầu dự án nói trên là hồ sơ lưu trữ đã đấu thầu từ nhiều năm trước. Theo thông tin từ Công an xã Điềm Thụy, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 2 tháng 2, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại xóm Trạng, xã Điềm Thụy đang diễn ra hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác của Công an xã đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến khu vực. Khi đến nơi, tổ công tác phát hiện một người phụ nữ đang ngồi trên xe máy nhãn hiệu Airblade, gắn biển kiểm soát 30Z92197 có các biểu hiện nghi vấn. Người phụ nữ khai nhận tên là Trương Thị Quý, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xóm Cây Hồng, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai. Chỗ ở hiện nay tại tổ dân phố Mãn Chiêm, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên. Sau đó, Quý tự giác giao nộp cho lực lượng công an một hộp nhựa màu trắng, bên trong đựng 17 túi ni lông, hai gói giấy bạc màu trắng, bên trong đều chứa chất bột dạng cục màu trắng và một túi ni lông màu trắng. Bên trong có chứa các mảnh viên nén màu đỏ. Quý khai nhận đó là heroin và ma túy tổng hợp để bán cho những người nghiện ma túy. Số ma túy này gồm 1,450 gram heroin và 0,185 gram ma túy tổng hợp. Ngoài ra, Quý còn giao nộp cho lực lượng công an hai điện thoại di động và số tiền 638.000 đồng. Trong đó, 400.000 đồng là số tiền Quý vừa bán ma túy. Công an xã Điềm Thụy đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trương Thị Quý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, củng cố hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Bình để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên được đánh giá là địa phương triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình cách làm phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần giữ gìn sự bình yên cho các khu dân cư và chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có 30 đơn vị hành chính với 398 xóm tổ dân phố. Là địa phương có diện tích tự nhiên rộng, kinh tế xã hội phát triển khá nhanh, thu hút nhiều dự án về sản xuất kinh doanh, nên số lượng người từ nơi khác đến sinh sống và làm việc tại Đại Từ ngày càng đông. Điều này tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Với vai trò là nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an huyện Đại Từ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân. Chú trọng xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, từng bước nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm phù hợp. Một số mô hình đã được Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh đánh giá hiệu quả cần được nhân rộng, như cổng trường an toàn về giao thông trật tự, tổ tự quản về phòng chống tội phạm, tổ tự quản phòng chống tội phạm về ma túy, khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, quản lý tạo việc làm cho đối tượng tù tha, chấp hành án tại cộng đồng và người nghiện ma túy. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn có tổ chức ký cam kết, triển khai các quy chế, chương trình phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại các khu vực trọng điểm, địa bàn giáp danh. Đáng chú ý, đến nay huyện Đại Từ đã có 22 trên 30 xã thị trấn triển khai mô hình camera giám sát an ninh trật tự với tổng số 479 camera, kinh phí thực hiện gần 1,4 tỷ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa. Việc tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng và xây dựng hệ thống camera giám sát được thực hiện theo mô hình 3 tầng. Tầng thứ nhất là xây dựng hệ thống phòng điều hành, trung tâm chỉ huy và lưu trữ dữ liệu tại công an huyện nhằm khai thác dữ liệu phục vụ điều tra, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Tầng thứ hai là xây dựng và vận hành mô hình với trung tâm điều hành tại công an các xã, thị trấn, kết nối với trung tâm chỉ huy đặt tại công an huyện. Tầng thứ ba là vận động nhân dân tự nguyện tham gia mô hình, cam kết chia sẻ dữ liệu từ hơn 1.200 camera an ninh lắp đặt tại các gia đình với lực lượng công an. Đại diện lãnh đạo công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, hệ thống camera giám sát hoạt động hiệu quả đã giúp lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, giải quyết nhiều vụ việc về an ninh trật tự tại cơ sở. Nhờ đó, trong năm 2022, tỷ lệ điều tra phá án, làm rõ tội phạm về trật tự xã hội của Công an huyện Đại Từ vượt 19,26% so với chỉ tiêu được giao. Huyện cũng đưa xã Yên Lãng ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Hiện chỉ còn thị trấn Hùng Sơn thuộc diện này. Với những kết quả tích cực đạt được, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến hết quý 1 năm 2023 sẽ có 100% xã, thị trấn xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, trọng tâm là xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ an ninh trật tự tại cơ sở với sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, chúng ta đã tập trung cao cho cải cách thể chế và cắt giảm các điều kiện kinh doanh, các thủ tục hành chính không cần thiết, góp phần giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều rào cản và thách thức đòi hỏi phải nỗ lực hơn nhiều. Đó là nội dung của cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Đồng Ngọc Ba, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Thưa ông, là ông đánh giá như thế nào về các giải pháp và kết quả giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và người dân trong thời gian vừa qua?
Trong thời gian qua thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành thì đã chỉ đạo thực hiện rất là nhiều các giải pháp, có thể nói là rất là quyết liệt, tích cực, giảm cái chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Hàng năm thì Chính phủ ban hành cái nghị quyết để mà thực hiện các cái giải pháp về tăng cường cái năng lực cạnh tranh quốc gia, giảm các cái chi phí tuân thủ pháp luật. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất là quan tâm cái việc rà soát các cái quy định mà nó là những cái điểm nghẽn hay là rào cản cho cái việc thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những cái quy định mà nó chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp với thực tiễn để mà có cái sửa đổi, bổ sung, thay thế. Thế rồi là chúng ta cũng có nhiều cái giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng mà kết hợp với lại cái ứng dụng công nghệ thông tin để tạo cái thuận lợi cho người dân. Đánh giá sơ bộ xong thì cái việc mà chúng ta đơn giản hóa thủ tục hành chính ấy, chúng ta đã tiết kiệm được khoảng 18 triệu ngày công lao động, tương đương với khoảng 6.300 tỷ đồng trên một năm. Rồi việc mà chúng ta vận hành cái cổng dịch vụ công trực tuyến thì đã tiết kiệm khoảng 6.490 tỷ đồng trên một năm. Thế rồi cái việc mà chúng ta áp dụng cái trục liên thông văn bản quốc gia thì giúp tiết kiệm khoảng 1.200 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì vẫn còn rất nhiều những cái hạn chế. Thứ nhất là cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta. Nó vẫn còn có những cái cồng kềnh, nội dung thì nó cũng vẫn còn có những cái chồng chéo, mâu thuẫn. Rồi nhiều cái quy định thì nó cũng chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp trong cái việc tiếp cận và tuân thủ. Rồi một cái thực thi pháp luật của chúng ta thì phải nó vẫn còn có những cái hạn chế.
Dù có những cái kết quả nhất định và cũng có những cái hạn chế như ông vừa phân tích thì đấy cũng là một trong những điều khiến cho người dân và doanh nghiệp họ vẫn băn khoăn về những cái kết quả thực tế trong cái việc mà cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Và cái lời giải cho những cái hạn chế đó thì theo ông là gì để mà có thể là cắt giảm mạnh mẽ hơn chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp và cũng nâng cao thứ hạng chỉ số B1 của chúng ta?
Cái mấu chốt, cái quan trọng là các cái bộ ngành địa phải nhận thức một cách đúng, đầy đủ cái vị trí, vai trò, tầm quan trọng và cái nội dung cũng như yêu cầu của cái việc là cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật trong cái triển khai các cái hoạt động của mình, đặc biệt là trong cái xây dựng pháp luật. Cái việc mà tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật ấy, thì nó phải được đặt ra ngay từ khi mà chúng ta thiết kế chính sách, cũng như là khi mà chúng ta triển khai quy định ở trong các cái văn bản quy phạm pháp luật. Cái thứ hai là làm sao phải cắt giảm một cách hợp lý các cái điều kiện đầu tư kinh doanh, rồi các cái thủ tục hành chính, đảm bảo vừa là đáp ứng cái yêu cầu quản lý nhà nước nhưng đồng thời là tạo cái thuận lợi cho người dân, cho doanh nghiệp.
Thế thì theo ông là trong cái quá trình giữa xây dựng các cái văn bản pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật thì cái yếu tố nào nó có tính quyết định nhiều hơn đến các cái chi phí tuân thủ pháp luật?
Chất lượng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng của tổ chức thực hiện pháp luật, nó là hai mặt của vấn đề nâng cao cái hiệu quả pháp luật. Đấy, không thể nói là cái nào quan trọng hơn cái nào. Thế nhưng mà trong cái điều kiện hiện nay của Việt Nam thì tôi thấy rằng gì? Về cơ bản là chúng ta đã có một hệ thống pháp luật đấy. Bây giờ cái trọng tâm ấy là chúng ta phải làm sao tổ chức thi hành được các cái văn bản đó trên thực tế cho nó hiệu quả. Trong điều kiện hiện tại, theo tôi là cần quan tâm nhiều đến vấn đề tổ chức thi hành pháp luật cho nó hiệu quả.
Và cái tổ chức thi hành pháp luật đấy nó cũng sẽ là cái yếu tố quyết định đến cái việc cắt giảm các cái chi phí tuân thủ pháp luật.
Bỏ đi các cái điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, anh cắt bỏ đi những thủ tục hành chính không cần thiết thì nó phải nằm ở trong văn bản quy phạm pháp luật, và cái này chúng ta đã và đang làm, chúng ta phải làm rất quyết liệt nữa. Thế còn phần tổ chức thực hiện thì có thể nói rằng là các cái điều kiện như là ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, rồi năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, cái tinh thần thái độ trách nhiệm để khi mà giải quyết các cái công việc, rồi nhất là những cái thủ tục hay những cái việc mà liên quan trực tiếp đến người dân, thì anh phải làm sao là tiết kiệm thời gian rồi chi phí của người dân và doanh nghiệp trong cái việc mà người ta tuân thủ. Còn đặc biệt một vấn đề nữa là những cái chi phí mà người ta vẫn hay gọi là chi phí ngoài, thực chất ở trong đấy một bộ phận lớn nó là chi phí do tiêu cực, tham nhũng. Đấy, thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp mạnh xử lý nghiêm các cái vi phạm, tôi thấy để các cái quy định pháp luật nó đi vào cuộc sống. Và nó rõ ràng trọng tâm hiện nay theo tôi là chúng ta phải nhấn đến cái việc tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật, bên cạnh cái việc là chúng ta tiếp tục hoàn thiện các quy định.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn.
Đánh tan giặc kia, ta cho mùa xuân hành quân giành chiến thắng. Ta cho mùa xuân sục sôi chiều cách mạng. Xuân thắm tươi là trên nơi tiền tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Xuân thắm tươi là trên nơi tiền tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Cho lúa ngô xanh đồng ta, và khi phá lò chăn đánh sẽ giặc qua, mà luôn có em bám ruộng và ngăn thù, đời tranh đấu đẹp thắm hoa đồng quê.
Thì tiếng hô đó trên vang thành đô, kinh công bái thì tơi áo quân tự do, là luôn có em giữa dòng người căm thù, cùng tiến bước ta cất cao lời ca.
Ta chào mùa xuân đồng quê bừng khí thế. Ta chào mùa xuân thành phố duyệt mỹ. Hai chúng ta từ trên hai trận tuyến cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Xuân đấu tranh tiền phương hay hậu tiến cùng hành quân đi giữa mùa xuân.
Lòng ta ấm lửa tình nghĩa hậu phương, thì em có nghe sóng người bên đường cùng chung sức giải phóng cho miền Nam. Trên núi sông gấm hoa Việt Nam, mùa xuân thắng lợi giặc Mỹ sẽ phai tan. Mà khi có em giữa dòng người vô tận, là dài nào đất xây đắp cho miền Nam. Ta chào mùa xuân miền Nam lừng chiến thắng. Ta chào mùa xuân miền Bắc càng vững mạnh. Nam Bắc chia lửa chung tay diệt mỹ, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Nam Bắc hai miền chung tay diệt mỹ, cùng hành quân đi giữa.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 13. Sửa đổi bổ sung điều 14 như sau. Điều 14, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản xảy ra ở khu vực biên giới biển, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng xảy ra ở khu vực biên giới, cửa khẩu. 1. Đối với các hành vi vi phạm quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản, điều kiện nuôi trồng thủy sản, nhập khẩu, xuất khẩu thủy sản sống, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, vi phạm quy định về khai thác thủy sản, tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá xảy ra trong khu vực biên giới biển thì xử phạt theo nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 2. Đối với các hành vi qua biên giới khai thác, phá rừng trái pháp luật, vi phạm quy định về động vật rừng, vận chuyển qua biên giới, tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản có nguồn gốc bên kia biên giới trái pháp luật trong khu vực biên giới thì xử phạt theo nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. 3. Đối với các hành vi mua bán, trao đổi, vận chuyển, tàng trữ trái phép qua biên giới quốc gia có chất gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng, môi trường, gây mất vệ sinh công cộng, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng xấu đến cảnh quan khu vực cửa khẩu thì xử phạt theo nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 4. Đối với các hành vi vi phạm quy định về khảo sát, lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, khởi công, thi công, xây dựng công trình và trật tự xây dựng xảy ra ở khu vực biên giới, cửa khẩu thì xử phạt theo nghị định của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 14. Sửa đổi bổ sung một số khoản của Điều 15 như sau. A. Sửa đổi bổ sung điểm C khoản 1 như sau. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10 triệu đồng. B. Sửa đổi bổ sung điểm B, điểm D khoản 2 như sau. B. Phạt tiền đến 37 triệu 500 nghìn đồng. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. C. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 3 như sau. B. Phạt tiền đến 75 triệu đồng. 15. Sửa đổi bổ sung một số khoản của Điều 16 như sau. A. Bổ sung khoản 2A vào sau khoản 2 như sau. 2A. Đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 7 triệu 500 nghìn đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 15 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, điểm C và điểm D khoản 3, điều 3 nghị định này. B. Sửa đổi bổ sung điểm B và điểm C khoản 3 như sau. B. Phạt tiền đến 15 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 30 triệu đồng. C. Bổ sung khoản 3A vào sau khoản 3 như sau. 3A. Đoàn trưởng đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 37 triệu 500 nghìn đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 75 triệu đồng. D. áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, điểm C, điểm D, điểm D, điểm E, điểm G, điểm H, điểm I, điểm K, điểm L, điểm M và điểm N, khoản 3, điều 3 nghị định này. D. Sửa đổi bổ sung đoạn mở đầu và điểm B khoản 4 như sau. 4. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền. B. Phạt tiền đến 75 triệu đồng. 16. Sửa đổi bổ sung một số khoản của Điều 17 như sau. A. Sửa đổi bổ sung đoạn mở đầu khoản 2 như sau. 2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, trưởng trạm, đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 điều này có quyền. B. Sửa đổi bổ sung đoạn mở đầu và điểm C khoản 3 như sau. 3. Trưởng công an cấp xã, trưởng đồn công an, trưởng trạm công an cửa khẩu, khu chế xuất, trưởng công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn cảnh sát cơ động, thủy đội trưởng thuộc công an cấp tỉnh nơi có biên giới có quyền. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5 triệu đồng. C. Sửa đổi bổ sung đoạn mở đầu khoản 4 như sau. 4. Trưởng công an cấp huyện, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, trưởng phòng an ninh kinh tế, trưởng phòng an ninh đối ngoại, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trưởng phòng cảnh sát giao thông hoặc trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, trưởng phòng cảnh sát đường thủy thuộc công an cấp tỉnh, trưởng phòng cảnh sát cơ động, trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động thuộc công an cấp tỉnh nơi có biên giới có quyền. D. Sửa đổi bổ sung điểm B, điểm D khoản 4 như sau. B. Phạt tiền đến 15 triệu đồng. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 30 triệu đồng. D. Sửa đổi bổ sung điểm B và điểm D khoản 5 như sau. B. Phạt tiền đến 37 triệu 500 nghìn đồng. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. E. Bổ sung khoản 6, khoản 7 vào sau khoản 5 như sau. 6. Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền. B. Phạt tiền đến 75 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, điểm C, điểm D, điểm E, điểm G, điểm H, điểm I và điểm L khoản 3, điều 3 nghị định này. 7. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 6 điều này và có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. 17. Sửa đổi bổ sung một số khoản của Điều 18 như sau. A. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 1 như sau. B. Phạt tiền đến 1 triệu 500 nghìn đồng. B. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 2 như sau. B. Phạt tiền đến 3 triệu 750 nghìn đồng. C. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 3 như sau. B. Phạt tiền đến 7 triệu 500 nghìn đồng. D. Sửa đổi bổ sung điểm B và điểm C khoản 4 như sau. B. Phạt tiền đến 15 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 30 triệu đồng. D. Sửa đổi bổ sung đoạn mở đầu và điểm B và điểm C khoản 5 như sau. 5. Hải đoàn trưởng, Hải đoàn Cảnh sát Biển, đoàn trưởng đoàn trinh sát, đoàn trưởng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam có quyền. B. Phạt tiền đến 22 triệu 500 nghìn đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 45 triệu đồng. E. Sửa đổi bổ sung khoản 6 như sau. 6. Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 37 triệu 500 nghìn đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, điểm C, điểm D, điểm E, điểm G, điểm H, điểm I và điểm L khoản 3, điều 3 nghị định này. G. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 7 như sau. B. Phạt tiền đến 75 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.